This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sa thân ái kính chào quý khán giả đang theo dõi Radio Sài Gòn trên làn sóng 1600 AM. Và bây giờ là 2 giờ 5 phút và quý vị đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được giải đáp những thắc mắc có liên quan đến chuyện trong nhà và ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và quý vị có thể gọi vào chương trình ngay từ bây giờ. Hồi Sa xin kính chào chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào Hoàng Sa phải không?
Dạ Hồi Sa, dạ chào chú.
Hoài Sa, dạ. Ok. Trước hết xin chào quý vị thính giả đài 1600 và hân hạnh làm việc với Hoài Sa ngày hôm nay. Ngày cũng bớt lạnh đều phải không Hoài Sa?
Dạ hôm nay trời ấm áp lên chút xíu và ấm hơn hôm qua nhiều.
Dạ
và bác sĩ có khỏe không ạ? Tiến sĩ Trương Minh Ẩn có khỏe không ạ?
Cũng hỏi khỏe không làm sao biết được. Còn nói chuyện với đồng bào được còn khỏe thôi.
Dạ. Vậy thì và ngày hôm nay đến với chương trình thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn có những điều gì mà có những cái câu chuyện hay là những cái tình huống nào mà tiến sĩ muốn chia sẻ với quý vị đồng hương khi mà bắt đầu chương trình không?
Ok. Bây giờ mình làm như thế này nha. Giờ cái phần đầu á hoặc phần sau cũng vậy, khi mà chú nói chuyện đó ngoài xa gọi chú đi, đừng có tiến sĩ thế thì đây ok nha. Rồi xong á mà hãy có đồng bào gọi vô thì ngoài xa chỉ cần lên tiếng nhẹ nhẹ chú biết để chú kết cái câu chuyện rồi mình tiếp, tại vì có nhiều người, nhiều khi người ta ra khỏi hãng ta gọi đó, mình không muốn cái thời gian dài, ok nha. Và trước khi vào chương trình á, nhắc lại lần nữa là xin quý vị có đưa cái phiền não bất cứ cơ sở thương mại hay tên ai đó, quý vị làm ơn đừng có đưa tên, đừng đưa cơ sở thương mại, nhưng mà những cái chỗ lớn như Walmart, McDonald's, General Motors rồi đó, cái chuyện đó là bình thường. Còn những cơ sở nhỏ nhỏ rồi hoặc là những cái tên người bạn mà quý vị có phiền đó, làm ơn đừng đưa lên giùm. Thì nếu chưa có người gọi thì chú bắt đầu cái đầu tiên á, là làm ơn khi quý vị thính giả nhắc lại hoài một lần gọi vô trong văn phòng tôi đó, quý vị có thể nói tiếng Việt, cái người cái máy á, để là nói tiếng Mỹ, nhưng mà quý vị chờ hết rồi quý vị nói tiếng Việt. Và quý vị nhớ, giờ quý vị gọi tôi 30 lần thì nhớ để số điện thoại, tại tôi không có call ID. Có một số nói là chú Ẩn ơi con cần chú quá, trời ơi gia đình khẩn cấp lắm, gọi lại số này. Quý vị nói gọi lại số này thì quý vị chờ đến khi nào mà quý vị gọi lại cho tôi số tôi mới trả lời. Ok nha.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Và hồi sau xin được nhắc lại với quý vị một lần nữa là ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110 để đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn để được chú Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc từ chuyện trong nhà cho đến ngoài ngõ thưa quý vị. 817-899-4110 thưa quý vị. Và hồi sau xin mời chú Minh Ẩn với lúc nãy có một khán thính giả vừa gọi vào.
Ok tiếp chuyện.
Dạ hello, dạ Hoài Sa xin chào anh chị ạ.
Dạ. Chào Hoàng Sa.
Dạ, lần đầu tiên cho chị có thể
chào anh Ẩn. Dạ,
cũng vâng, vâng, bây giờ chị tắt cái này vô sau đi, nghe tiếng dội.
Dạ, thưa chào anh Ẩn. Tôi thì không có gì trong nhà ngoài ngõ. Tôi xin chia buồn cùng anh với chị Hiền. Dạ. Nha. Tôi cũng chúc anh thân tâm an lạc đi. Đời vô thường là nói vậy. Tôi cũng
trường
hợp của anh cách đây 3 năm rồi anh ơi. Cũng cái thằng con trai lớn đi rồi. Dạ, thôi tôi thông cảm với hoàn cảnh anh. Thôi chúc anh giữ vững tinh thần nha. Hay gửi lời thăm anh chị nha.
Rồi, thật cảm ơn chị.
Dạ, xin chia buồn cùng
anh. Dạ, quay xa.
Dạ. Dạ vâng, dạ vậy là thính giả vừa rồi gọi vào chia buồn cùng với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Ok, dạ. Bây giờ nếu chưa người gọi chú nói về cái chuyện mà vợ chồng ghen tương nha.
Dạ, đây là có lẽ là một trong những chủ đề rất là nóng bỏng ngày hôm nay. Tôi
dạ, thì có một anh gọi vô, thì mới nói rằng là chú Ẩn ơi, con có thể đặt máy trên xe để nghe lén hay bất cứ cái gì không, hay là đặt máy trong nhà, đặt máy bất cứ chỗ nào mà vợ hay người tình gì đó mà đi được không. Thì nhắc lại quý vị lần nữa, thí dụ như quý vị trong nhà, quý vị có nhà của quý vị cũng đặt máy đâu đặt. Cái mục đích đặt máy đây không phải là nghe vợ nói lén hay bồ nói lén, mà mục đích đặt máy đây để sự an toàn, coi có ai cậy nhà cửa vô không, để chi, để mình báo cáo cảnh sát. Chứ còn nếu quý vị mà dù quý vị có quyền, nhưng mà quý vị khi mà ra tòa mà quý vị nói câu tôi đặt máy cố tình, tôi dạy vợ tôi kia hay bồ tôi kia, thì quý vị thấy cái chuyện đó mặc dù đối với luật lệ nhà quý vị có làm cái gì, nhưng mà nó cũng hơi rắc rối ngoài tòa. Tại vì luật sư biện hộ họ cũng lanh lắm, và họ chụp những cái này để nói quý vị. Còn trên xe, chiếc xe cái tai tàu quý vị cũng đặt máy là tại vì coi ai chạy xe hay không, hay là có người nào đập xe để mình báo cáo cảnh sát, cái chuyện đó rất là lý do. Nhưng mà nhớ kỹ rằng cái xe của người khác quý vị cũng được đặt máy vô đó mà người ta không biết. Còn ví dụ như cái xe người khác, người ta lại nói cậu 8, cậu 9, bây giờ chiếc xe tôi trời ơi, nó cứ đập xe vô hoài là mới gắn cho tôi cái máy, thì đó là người ta yêu cầu mình, người ta biết. Do đó quý vị muốn đặt cái máy nghe, máy quay phim lén gì trong đó hết, nhưng mà miễn người chủ xe anh ta biết mà thôi. Luật lệ của tiểu bang á, cho phép quý vị được quyền thâu băng mà không cần phải nói ai hết, nhưng mà trong cái cuộc thâu băng phải có quý vị biết. Còn ví dụ như hai người mà hoàn toàn xa lạ, anh ta đưa nói chuyện, quý vị thọt máy thâu băng vô nghe lén, hay là quý vị biết rằng cái phòng đó người ta mượn để người ta nói chuyện lén với nhau kín đáo, mà quý vị đặt cái máy thâu băng gài sẵn mà một trong hai người nói chuyện trong phòng đó không biết, thì quý vị sẽ bị ở tù. Nhớ nha, bên đất Mỹ cái vấn đề mà nghe lén người ta rất quan trọng. Ngay cả chuyện vợ chồng mà thí dụ như cái account của người vợ, account người chồng mà hai người không biết password, mà quý vị cố tình ra cái gì để tìm hay coi lén password quý vị vô trong đó, rồi quý vị làm lớn, quý vị ra tòa cô vợ cũng có thể thương quý vị nữa. Ok, do đó quý vị nhớ lúc nào mà quý vị thâu băng, quý vị làm cái gì là phải được mấy bên kia, chứ không phải là nói bà này vợ tôi, ok ha, là tôi muốn làm gì làm, dạ không có chuyện đó. Thì cái câu chuyện mà cũng vì ghen tương mà muốn làm cái này, thì cái câu mà chú khuyên á, nếu mà cái người đàn bà đó hay người đàn ông đó là người còn lại duy nhất là đàn ông hoặc đàn bà á, thì mình phải làm tới nơi để mình giữ. Còn nếu thân quả địa cầu này còn nhiều đàn ông, nhiều đàn bà mà mình nghĩ rằng cái người đối tượng mình không còn thích hợp nữa, thì cái yên lặng nhất mà không thể sống được với nhau thì ly dị. Ngoài sao biết không?
Dạ.
Đừng có nóng giận rồi bắt đầu khi mà vợ chồng mà nóng giận vấn đề gì, mà vấn đề ghen tương đó dễ làm bậy lắm.
Dạ, ngay giây phút đó luôn.
Và cái đầu óc nó không suy nghĩ, không cần biết luật lệ, tôi không biết, tôi đi tòa, bây giờ tôi phải hạ giận tôi trước. Đó là vấn đề tôi khuyên những người quý vị trên đất Mỹ này đi. Ok, có có người gọi chưa?
Dạ, thưa chú Ẩn.
Ok, để chú nói tiếp.
Là cái không biết cái trường hợp ghen tuông cá nhân như thế nào, nhưng mà bên nước Mỹ đặc biệt là cái luật lệ về sự cá nhân riêng tư rất là quan trọng, cho nên đừng có vì một phút nông nổi mà mình giận quá mất khôn đó. Mà quý vị làm như vậy thì nhiều khi những cái mà chứng cứ quý vị muốn giữ lại để mà kiện những cái người partner của mình, nhưng mà sau đó nó sẽ đi ngược lại kiện quý vị khi mà quý vị là mình phạm vào những cái luật riêng tư của người dân ở trên Hoa Kỳ phải không chú ạ?
Dạ, ngay cả ví dụ như bây giờ cái nhà đó có hai vợ chồng mua ở nhau, hai chồng chính thức, hoặc là hai người ở chung nhau common law marriage ở Texas. Bây giờ ví dụ như người vợ dẫn bồ vô bắt gặp trên giường hay gì đó, ông chồng bắn rồi đó chết, là ông chồng có thể ở tù vì tội ngộ sát, cố sát người ta. Là tại vì cái nhà đó cũng một phần của bà vợ mở kia mà, chứ đâu phải ông chạy vô nhà. Còn ví dụ như mà vô trong nhà thấy những chuyện đó trên giường mà bà vợ la anh ơi cứu em thì lúc đó quý vị muốn thanh toán cỡ nào cũng được hết. Đó là những người illegal xâm nhập nhà cửa. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng ok nhà này của tôi không có tên nào được vô, nhớ kỹ nhà này của anh mà cũng là của chị. Hoặc là common law marriage, tức là ở chung với nhau, cùng mua nhà với nhau, hoặc là ra ngoài đường giới thiệu người này kia đây là vợ tôi, cái đó ở Texas này gọi là common law marriage. Nếu quý vị mà dính trong trường hợp này á, mà muốn biết thêm về common law marriage á, quý vị hãy consult với, tức là bàn với những luật sư chuyên môn về vấn đề này, người ta sẽ chỉ dẫn quý vị hơn. Nhưng mà nhớ kỹ lần nữa đó, đa số những cái vụ mà bắn nhau á, cũng vì đường bà, đường ông rất nhiều trong vấn đề tình cảm. Và thêm một cái vấn đề nữa là đừng bao giờ ngay giữa đám đông. Tại vì á, những cái tên mà hăng máu á, thường thường giữa đám đông mà có mặt đường bà đó, họ hay gân quản lắm và nổ súng quản hoặc là đâm chết người ta. Tại vì giây phút đó là nói là tại sao mình lại dám làm mất mặt tao giữa con, mặt con đó, con nhỏ này nhỏ kia. Thì ở đây á, nói cho quý vị biết á, cho cuộc đời sống chúng ta nhìn tới nhìn lui á, và xa biết là cuộc sống nó ngắn ngủi lắm, hiểu không? Thì giải quyết ôn hòa. Đã một khi á, cái câu mà ông bà mình nói câu gì là giữ trái tim chứ mình không giữ cái thân thể người ta được, hiểu không? Do đó giải quyết ôn hòa. Nếu mà quý vị cảm thấy sống không được, mướn luật sư giải quyết riêng. Bên đất Mỹ này á, gọi là divorce một chiều á. Thí dụ như người chồng muốn divorce, người vợ cũng muốn divorce. Thì sẵn câu chuyện này đây á, có một cái cô được ông Mỹ cưới từ Việt Nam qua đây. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Thì cái cô này á, ông Mỹ này qua đây á, thì mới loại ra là cái bệnh thuốc sách và cờ bạc. Do đó cô này chịu không nổi, dẫn đứa con đi. Thì ông này nói câu là mày đi là mày chết với tao, tao sẽ đâm, sẽ giết, sẽ bắn, sẽ làm đủ thứ. Thì chúng mới hỏi là chị, cái cô có báo cáo với cảnh sát chưa? Nói không. Thì tại vì thấy ổng sau này ổng thay đổi, ổng không gọi nữa. Nhớ kỹ rằng một khi cái người đàn ông á, mà có cái sự đó suy nghĩ trong đầu, nhất là những người dùng cocaine, bạch tuyến, cần sa, đồ ma túy rồi đó, thì những người đó quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng họ nói mà họ không dám làm. Giây phút mà họ chích lên rồi ha, là hút cần sa ma túy rồi đó, thì giây phút đó cái đầu họ nhiều khi nhìn thấy mình á, đều là kẻ thù cả. Do đó cái chuyện quan trọng là ơn báo cáo cảnh sát để si. Và quý vị có thể lên văn phòng DA hoặc là detective của cái police department gần đó đó, sẽ xin cái giấy gọi là protective order để bảo vệ quý vị là cái người đó không được lại gần. Nhưng mà có cái tờ giấy rồi không có nghĩa đó là một cái áo giáp để đỡ đạn cho mình, hay là cái người đó thấy tờ giấy đó họ sợ. Không có gì mà có cái sức mạnh mà làm bậy bằng ghen tương hết ngoài xa. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú Ẩn với hai câu chuyện rất là ý nghĩa. Và có một thính giả đang gọi vào chương trình. Hoài Sa thân ái kính chào anh chị. Dạ hello. Dạ anh chị có nghe rõ Hoài Sa không ạ? Dạ chắc là cúp đường dây rồi hả chú. Vậy thì quý vị đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, một lần nữa 817-899-4110 để được giải đáp những thắc mắc có liên quan đến chuyện trong nhà và ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và Hoài Sa xin được đến với quý vị thính giả đầu tiên. Hoài Sa thân ái kính chào anh chị.
Dạ, nhờ anh chị nào bên đó giờ tắt cái máy giùm. Hoài Sa.
Dạ.
Hello Hoài Sa. Có.
Dạ. Bên kia các bạn không nghe chương trình, không nghe bên này nói.
Tôi có nghe mà bên kia cứ để cái máy ra vô đó.
Dạ.
Ngoài xa nếu có người khác thì
dạ, Hoài Sa thân ái kính chào anh chị. Hoài Sa đến xin được đến với thính giả tiếp theo.
Hello, tôi tên Dũng á. Chào chị Hoàng Sa, chào chú Minh Ẩn.
Dạ,
ừ. Tôi có cái câu hỏi là tôi có chiếc xe chú Minh Ẩn, tôi bán rồi cho cái con nhỏ Mỹ Đen đó. Rồi tôi với nó đi ra cái thác office đi trên cái thay thồ rồi á, mà sao bây giờ cái thô phi á nó gửi về cho tôi á, tại vì chiếc xe đó là bán lâu rồi á. Bây giờ mình làm sao chứ anh?
Ok, khi anh bán là anh đem ra cái văn phòng thuế anh đã đóng rồi sang tên phải không?
Dạ. Yeah.
Ok, tôi như anh á, bây giờ anh ra ngay chỗ phòng thuế đó không?
Dạ. Yeah.
Là anh xin cái tờ giấy mà transfer title á, rồi sau mình gửi kèm với cái ticket đó. Thì cùng trong lúc á, thì anh lên mạng là www.dmv.org. Ok, dmv.org. Trong đó nó có cái phần seller hoặc là buyer. Thì anh nhấn cái phần seller của anh in cái tờ giấy đó ra, rồi á anh điền tên cái người nào mua hay là anh bán ngày nào đó, rồi anh gửi lại cho trên chỗ DMV đó có địa chỉ đàng hoàng. Ok heo, rồi giữ cái tờ giấy đó làm copy cái, lại trước khi anh gửi.
Anh cho hỏi cái hồi mà lúc mà giờ chỉ cầm cái thay thồ đi vô đó ký cho nó thôi, rồi nó chỉ điền cái tên nó vô cái thay thờ thôi, mà bây giờ tôi
No. Vậy là anh với nó không có lên sở thuế phải không?
Có lên cái chỗ trang cái thuê thầu á.
Nhưng mà anh nói thì... nó cầm vô đâu có được. No. Coi chừng anh dính. Nhưng mà khi... Ok. Cái chuyện này tôi và Tấn nói rất nhiều. Ví dụ như tên nào mà muốn giữ cái bản số xe anh á, là làm ơn ngay tại chỗ anh lấy nó 500 bạc đó, là ý kiến của Tấn cũng rất là hay. Khi nào mày sang cái tay tàu xong rồi lấy cái tiền đó lại. Trong trường hợp này á, anh biết tiếng Anh nhiều không?
Biết ít à. Không à.
Ok, chính vì anh vậy đó, nó đưa tờ giấy vô mà nó không có sang tên. Nếu sang tên không bao giờ còn tên anh trong đó hết. Nó lấy là bộ nó vô, nó hỏi gì cái nó điền. Có thể là người ta không approve hay là nó ta quên check hay nó quên tiện nha. Do đó nó xách cái tay tù nó trở lại, nó nói xong rồi. Thì anh không thấy cái tờ giấy xong rồi. Tại vì xong rồi á, thì trong đó bắt đầu coi tiền thuế của cái năm tới còn như thế nào, người ta sẽ đưa nó tờ giấy là sang tên rồi. Đáng lẽ anh phải có cầm cái đó, rồi xong anh chụp hình cái giấy mà sang tên. Còn đây á, anh bị nhỏ này gạt rồi, do đó cái bản số xe anh vẫn còn chạy thu quê và tính tiền nơi anh. Thì ngay bây giờ đó, anh có biết tên của người đó không?
Ủa, không biết luôn. Không, anh nói như vậy. Là khi mà vô trong thay thồ là tôi có tới đó luôn, tôi ký rồi nó đóng tiền thuế luôn. Tôi ký thay thồ, con nhân viên nó lấy thay thồ mới, cái thay thồ cũ của tôi luôn. Rồi tôi ký với con nhỏ đó luôn. Nhưng mà tôi không có giữ cái giấy gì hết trơn á.
Nào, bây giờ anh lên đó, anh còn cái giấy mà đóng thuế cũ của anh không? Năm rồi không?
Cái sticker đó hả?
Cái sticker khi gỡ ra nó còn cái miếng dưới đó. Miếng lớn còn không?
Rồi bán cũng mấy tháng rồi giờ dùng hết.
Cái chuyện anh quay cái chuyện bán, cái sticker mà dán vô xe tôi không có nói. Nhưng mà cái tờ giấy mà giá có cái sticker nằm trên đó anh còn giữ không hay là dùng rác rồi?
Chắc dùng thùng rác rồi mà,
đó.
Kiếm lại cái còn không nhờ.
Anh ngừng đây đi, đó là cái bệnh của Việt Nam mình đa số. Giấy tờ mình giữ ít lắm là 3-4 năm, chứ hở cái dùng rác. Việt Nam dùng rác là số 1. Ai gọi tôi cũng đều dính cái này hết. Do đó, một khi anh bán cho con đó, mặc dù nó ký tên trong tay tàu rồi, anh cần cái bằng lái nó, anh chụp cái cục. Ok? Quý vị nào nghe đài nghe tôi đây. Chụp cái bằng lái đó xong rồi, thí dụ như vô đó không biết gì lý do nó trở ngại cái bất cứ cái gì. Thì khi mà trên thô thách gửi cái thơ lại thì đưa cái hình driver license này cho biết đây là cái người mua xe của tôi. Ok? Rồi, chỉ cần cái số cái bằng lái xe thôi. Rồi bây giờ trong trường hợp của anh đã thấy trả tiền này kia sang tên, anh lên đó anh cho biết kia, chắc chắn là trong đời anh phải có một tờ giấy nào có cái insurance có không? Anh còn tờ insurance không?
Còn.
Đúng không? Ok, còn. Mang lên, tại nó có cái VIN number đó, lên đó làm ơn mày print out cái này giùm tao. Xe tao tại sao sang tên rồi mà thô thác vẫn nói là tên khâu chưa qua cái người mới mà qua tên anh lên đó làm tôi đi. Ok không?
Dạ, rồi vậy cảm ơn anh hẳn.
Lần sau lanh hơn chút ông anh. Ok nha, chụp bằng lái đó. Ok nha.
Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn.
Chương trình ạ. À, chúng ta đến với vị thính giả tiếp theo. Dạ, hồi xa thân ái, kính chào anh chị.
Hello.
Dạ, à, dạ, hồi xa chào anh. À, mời anh gửi lời, gửi câu hỏi đến cho
chương trình. Xin hỏi anh Ẩn là em ở ấp Bọc Măng á. Em có đóng tiền mỗi tháng vậy là 20 đồng cho cái parking lot. Nhưng mà xe của em á bị người ta tới, người ta tháo cái chiến hậu á. Em phải đi đi sửa cái đó hết 900 đồng. Cái chiến hậu nha, 900. Nhưng mà em báo cho cái thằng manager nói đừng báo cảnh sát. Thì em phải làm như thế nào anh Ẩn?
Quay. Cái kính hậu là cái gì?
Cái kính xi nhan á, để chạy xe đó anh. Kính xe.
Cái kiến mà sao xi nhan được? Cái kiến trước hay kiến sau?
Hai kiến hai bên hông á anh.
Ồ, oh, hai cái hông mà làm gì tới 900. Hai cái đó mà 900 đồng.
Em mới mua chiếc lắc sạch đó anh.
Ok, nếu mà anh mua lắc sạch mà anh ở Phạm Phê Măng mà lắc sạch mới phải không?
Dạ mới đó anh.
Ok, mà anh ở Phạm Phê Măng thì tôi thấy tội nghiệp anh quá. Là tại vì giống như kiểu là anh á, cái này nói cho nghe, một khi mà ở những cái vùng đó là anh biết là sôi động lắm. Có thể những cái người mà có giấy tờ ở đất Mỹ, những người ở lậu đôi khi họ không khe. Chiếc xe anh mới mà anh đưa ra đó là kể như là giống như kiểu, ê, đây là trò chơi mới đây nha, cái món quà mới nè, lợi tụi nó. Có những cái tên vào tù ra khám hàng ngày nó không sợ. Thì bây giờ á, cái vấn đề á, để tôi nói cho anh nghe vậy. Tại vì hai cái kiến nó 900 bắt buộc anh báo cáo insurance phải không?
Dạ em báo insurance, nhưng mà em hơi lạ chỗ này nè anh Ẩn. Em có đóng tiền 20 đồng mỗi tháng, nhưng mà
cái vấn đề 20 đồng mỗi tháng. 20 đồng mỗi tháng là cái chỗ để đậu xe nó khác, không có phải là 20 đồng mỗi tháng để bảo vệ hai kiến.
Dạ không phải bảo vệ, nhưng mà em nói là cái bà manager em nói với bà đó, thì em nói là muốn gọi cảnh sát để lấy report. À, bà nói đừng có gọi. Đó, em muốn hỏi anh là
Bây giờ anh hỏi cái bà manager mục đích không gọi cảnh sát, lý do tại sao bà không cho tôi gọi? Bây giờ insurance bắt tôi phải có báo cáo cảnh sát làm sao? Ok, cái quyền mà ok, bây giờ tôi chỉ anh câu gì nha. Anh nói tiếng Anh giỏi không?
Dạ cũng được anh.
Rồi được, anh lên á, khi nói chuyện mẹ bà manager này á, anh nhấn cái điện thoại, anh có iPhone phải không?
Dạ có.
Ok, nhấn cái thâu băng á, bỏ trong túi, đừng nói bà mình thâu băng không có xe. Hỏi bà lý do tại sao, coi bà trả lời anh sao rồi cho tôi biết, được không?
Dạ, cái đó em có thể nói được. Là nói bà lý do tại sao không cho em gọi cảnh sát không anh Ẩn hả?
Rồi, là tại vì á, insurance một khi nó đền á, là anh phải bắt buộc phải có cái báo cáo cảnh sát.
Dạ.
Ok, nói bây giờ bà đó, insurance tôi đòi cái báo cáo cảnh sát của bà, không cho tôi báo cáo cảnh sát vậy, ở đây ai đền cái kiến tôi? Rồi bà trả lời sao? Chừng nào bà nói câu thôi đừng gọi đi, ở văn phòng tôi sẽ trả tiền này thì anh đừng gọi. Ok?
Dạ,
yeah,
yeah.
Còn nói mày bỏ tiền mày sửa thì cái đó. Tại vì á, sở dĩ mà tôi nói cho anh lý do tại sao anh thâu băng như thế này. Có nhiều cái bà manager đặt cái luật riêng mình rất nhiều trên cái luật của vấn đề mà tội phạm. Do đó một khi mà anh báo cáo cảnh sát á, bà nghĩ rằng trong đây á, nhiều trở ngại quá, thì bà tìm cách đuổi anh đi. Khi bà tìm cách đuổi anh đi trong vòng 30 ngày, 25 ngày, đây là những cái bằng chứng để anh giật lại cái bà manager này. Anh hiểu ý tôi nói không?
Dạ, em hiểu,
Ok, tôi chỉ thì làm. Còn không, vài bữa gọi anh Ẩn, bây giờ bà bắt em dời mẹ. Em bữa trước em đã nói có bằng chứng đâu. Ok nha.
Dạ, ok, cảm ơn anh Ẩn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh và chúc anh may mắn ạ.
Nghe hiểu không?
Dạ, hồi xa xin được đến với vị thính giả tiếp theo. À, hồi xa thân ái, kính chào anh chị.
Hello.
Hello, dạ, chào anh. À, mời anh đưa...
có phải tôi?
Dạ, đúng rồi anh.
Ok, anh cho tôi hỏi chú Ẩn. Chú Ẩn ơi, anh muốn kiểm là cháu thi quốc tịch, cháu qua Mỹ năm 2012 đến bây giờ. Mà cháu nộp đơn thi quốc tịch rồi. Nhưng mà nó chưa có kêu, mà bây giờ cháu nghe mấy người trong hãng cháu nói là mày nộp đơn thi quốc tịch mà mày năm 2013 mày bị tông xe, bây giờ họ không có cho mày thi quốc tịch, thì cháu muốn hỏi chú cái điều đó có đúng hay không?
Bị cái gì?
Bị accident xe chú.
Thôi giờ accident đâu dính dáng quốc tịch, trừ khi anh lấy xe đó anh ủi người ta bị tai nạn. Anh lái xe trên đường kiểu mà anh lái 110 mai đó, đó là reckless driving á. Anh nghĩa là một trong những người nguy hiểm thì anh mới được thi quốc tịch. Có thể cái chỗ DPS nó đề nghị là cúp bằng anh này kia thì đó, nhưng mà đa số là một khi anh không thi quốc tịch được là trừ khi anh khai gian trên tờ giấy đơn. Cái thứ hai là anh bị phạm tội, ok, từ class B trở lên, hoặc là anh có phạm tội mà anh giấu trong lá đơn, hoặc là anh cho cái số bằng lái hay là an sinh xã hội thật thì nó mới không cho thi quốc tịch. Trong trường hợp anh 2012 tới bây giờ đó thì anh làm ơn gọi trên sở ngoại kiều, nó có cái số anh biết dùng mạng phải không?
Dạ, không, ý con muốn nói là con qua Mỹ năm 2012 nhưng con mới nộp đơn thi quốc tịch tháng 7 năm 2017 thôi.
Dạ dạ, vậy mà người ta nộ là có accident không được thi, cái đó hoàn toàn sai.
Dạ, okay. Con không có phạt tội gì hết, nhưng mà ý là người ta nói con biết là thường là 8, người ta nói thường 1 năm đến 13, 14 tháng họ mới gọi thi quốc tịch. Nhưng mà mấy dạ, người nói là tại vì năm 2013 con có bị tông xe một lần. Nhưng mà tao ở trên local thôi,
nghe lại lần nữa.
Là chạy ở trong local thôi.
Nghe đây. Tôi đã nói là cái accident nó có ảnh hưởng gì cho nhau. Rồi nếu mà anh mà nghĩ rằng tôi nói mà anh còn không tin á, thì anh có thể vô chương trình của ông luật sư Michael Cao đó, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Ok nha.
Dạ.
Được không? Rồi.
Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Ok.
Dạ.
Cảm ơn anh đã đến với chương trình và chúc anh may mắn. Vâng thưa quý vị, và thời gian cho phần 1 của chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng đã kết thúc. Hoài Sa và chú Trung Minh Ẵng sẽ trở lại với phần 2 của chương trình sau một vài phần tin thương mại của các doanh nghiệp. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và khi quý vị quay trở lại với phần 2, Hoài Sa mời quý vị gọi vào số phone 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị được giải đáp những thắc mắc có liên quan đến cuộc sống xung quanh cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Xin quý vị chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2.
Cảm ơn, và sao mình trở lại phần 2.